Việt Tấn xin thân ái kính chào quý khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Radio Sài Gòn Dallas 890 AM. Và thưa quý vị, trước khi bắt đầu mời quý vị đón nghe chương trình Trong Nhà Ngoài Phố với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn, thì mời quý vị đón nghe bản tin dự đoán thời tiết mới nhất. Ngay bây giờ với nhiệt độ ngoài trời là 67 độ, trời trong, rất đẹp, với gió nhẹ từ 2 đến 3 giờ 1 giờ. Và có thể nói là gió này là không có, trời rất là yên ắng và không có gió nhiều. Và thưa quý vị, buổi tối thì nhiệt độ xuống thấp và buổi tối hôm nay sẽ là 47 độ. Không có dấu hiệu có mưa trong ngày hôm nay và kể cả những ngày cuối tuần. Ngày mai nhiệt độ sẽ lên đến 76 độ. Có thể nói là khá là lý tưởng. Tuy nhiên chúng ta cũng cảm thấy nóng là vì đã từ nhiệt độ 40 mấy, 30 mấy mà chuyển qua 76. Thì có thể là dễ làm cho chúng ta khó chịu hơn. Cũng có thể dễ bị cảm. Thưa quý vị, vào tối nhiệt độ là 42 độ. Ngày thứ Bảy, Chủ nhật thì nhiệt độ cao nhất là 53, thấp nhất là 43 độ. Cơ hội có mưa cho những ngày cuối tuần là 10%. Đó là bản tin dự đoán thời tiết mới nhất mà chúng tôi gửi đến quý vị. Và thưa quý vị, sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn với số điện thoại 817-899-4110. Đây là số điện thoại duy nhất để quý vị có thể tham gia trực tiếp những chương trình qua đường dây điện thoại và những cái chương trình talk show khác. 817-899-4110. Quý vị có thể giữ số điện thoại này trong máy của quý vị luôn nhé. Và Việt Tấn xin được chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Ẩn ạ.
Xin chào Việt Tấn và chào tất cả quý vị thính giả. Hôm nay ngày đẹp quá ha.
Rất là đẹp trời. Và được biết là anh đang vacation mà anh vẫn cố gắng để mà thực hiện chương trình cùng với Việt Tấn. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều.
Dạ, không có gì.
Vâng, thưa anh, Việt Tấn thấy có một vị thính giả vừa mới gọi vô liền trước khi chúng ta bắt đầu với câu chuyện mới vào những ngày cuối năm. Xin được chào vị thính giả đầu tiên. Hello.
Please.
Vâng, vị thính giả này có thể gọi trở lại. Vâng, trở lại với anh Trung Đẳng ạ. Vị thính giả này gọi chờ lâu cho nên có lẽ là đã rời khỏi đường dây. Và quý vị có thể gọi trở lại nhé, 817-899-4110. Gọi vô để mà gửi những cái câu chuyện của quý vị hoặc là quý vị có thể gửi câu hỏi vào trong chương trình. Trở lại với anh Trung Đẳng ạ.
Thì Việt Tấn biết gần đây có những cái này là quý vị cần cẩn thận chút xíu. Cái chuyện mà giật đồ, ăn cắp đồ với nó lại nhà quý vị, thường thường nó tháo bốn bánh xe đó.
Dạ vâng.
Quý vị nào có xe đẹp đậu mé ngoài, giống như tôi cũng mới mua chiếc xe mà Toyota Tacoma đó mà. Không biết cái ông em tôi cũng gắn sao mà cái wheel gần tới 1.000 đồng, thành ra tôi đương lo ngại Việt Tấn.
Dạ vâng, có lẽ là cái
tôi phải tốn thêm 500 đồng tiền security camera tôi bắt lên. Gần đây nó đa số nó break in là xe của cảnh sát nhiều hơn. Xe cảnh sát mà đậu tại nhà đó vậy Tấn.
Làm sao Tấn không hiểu được, xe cảnh sát mà cũng lấy luôn à?
Ví dụ như xe cảnh sát, ngay cả những cái xe patrol mà mang về nhà nó cũng break in. Thứ nhất là nó ăn cắp cái áo vest, cái áo mà chống đạn đó.
Dạ vâng.
Thứ hai là trên xe thường thường có để súng, ví dụ shotgun hay là mấy súng kia rồi vậy Tấn.
Dạ.
Ngay cả laptop, computer của mấy xe mà từng tiểu á. Do đó bây giờ tất cả mọi nơi đều báo động, ngay cả ông cảnh sát trưởng của thành phố Benbrook á.
Yeah.
Cũng bị nó cãi vô xe, ông lấy mất đồ trong khi đương ở ngoài conference, trong này, ngoài này nó cãi. Thành ra đối với những cái tên bây giờ nó coi luật lệ không ra gì hết.
Sao nó gan quá vậy?
Không phải gan, bây giờ tôi hỏi Diệu Tấn, không có công an việc làm, đói quá, làm liều. Còn bây giờ biết phải làm sao về tình trạng kinh tế bây giờ, Việt Tấn giờ thấy không?
Dạ vâng.
Do đó chúng ta mà có những cái món đồ á, làm ơn đừng có show off nhiều quá, Việt Tấn thấy không?
Dạ.
Có chiếc xe đánh bóng thì có ấy đậu gara, chứ đừng có đậu gara xong rồi lại mở cửa. Tôi đi ngang nhà của người Á Đông mình á, thường thường hay để chiếc xe rồi đồ đạc trong nhà, trong gara đó Việt Tấn.
Dạ.
Mà lại mở cửa, thì đó là mình khiêu gợi người ta đó.
Dạ vâng.
Mình có đồ á, tốt, cứ đóng cái cửa lại. Đừng cho người ta thấy trong nhà mình có gì hết. Đừng dặn đèn để cái màn thưa giống như mấy cái living room tôi đi ngang á.
Dạ.
Trong nhà tôi, cỡ 7 giờ tối tôi nhìn vô tôi thấy trong nhà làm việc gì hết. Đó là một cái rất là nguy hiểm. Bên đây mình sống giống như là mình khép mình trong một cái vỏ sò gì đó thì nó an toàn hơn.
Tức là chiều tới á, thường thường ban ngày á, thì người Việt mình hay hé cửa để mà tắt đèn. Hé dạ. cái màn và cửa sổ đó để tắt đèn. Khi mà tôi chiều tới đó, chúng ta phải kéo cái màn lại và mở đèn lên thì... Thường thường buổi tối tới mà còn để cái màn sáo nó nhìn thấy hết trong nhà đang làm gì ạ?
Nhưng mà ví dụ ban ngày mình cũng không, mình mở vừa đủ cái ánh sáng nó vô thì nó đẹp lắm vừa thân.
Dạ.
Vì đa số chúng ta nên sống với cái sân sau nhiều hơn cái mặt trước. bên sau thì nó có hàng rào cao đó,
yeah.
Số nhà. Do đó mình mở cửa sau cho nó thoáng mát mẻ, mình sống mé sau, đừng sống mé trước. Tại vì bây giờ những cái tên nó đi tìm những ngôi nhà mà thí dụ như trung bình trở lên để nó break in. Chứ còn bây giờ thí dụ như xin lỗi mấy khu mà dân cư mà dân da màu mà nghèo khổ gì đó, vô lấy chả có gì hết. Mà trong cuộc đời làm việc tôi ngay cả mà giờ Tấn có biết không, cái ăn cắp mà nó tồi bại nhất là ăn cắp chiếc xe mà handicap á.
Dạ.
Nó cũng lấy xe đạp cũng lấy, và ngay cả nó vô cái nhà bà đó 84 tuổi người Mỹ đen á, người Mỹ đen cũng vô Mỹ đen, nó vô nó ăn cắp mấy cái TV nên tức là mấy cái món ăn mà để đông lạnh đó giờ Tấn.
Dạ.
Dạ, thấy rất tội nghiệp. Thành ra ở đây quý vị có làm ơn cất và giấu, mình thưởng thức riêng mình thôi chứ đừng khoe mọi người thưởng thức. Cái đó là một cái an toàn tôi khuyên quý vị trong thời tiết tốt như thế này.
Vâng, xin được chào khán giả đầu tiên trong đường dây ạ. Hello.
Dạ, tôi muốn xin cái số điện thoại của ông ổng á.
Dạ vâng, cô tên gì đó cô?
Tôi tên Hương.
Cô Hương, cô không có nói chuyện trên đài được hay là cô muốn chỉ nói chuyện riêng thôi ạ?
Tại vì tôi cần khi nào mà ông có cái lớp hình siêu gần gì đó.
Ok, dạ. Ok, vâng. Số điện thoại
tôi gọi cái số điện thoại ông ngoài mà tại sao ông không có cái message lên
vậy? Vậy là cô gọi lộn số rồi, phải có message chứ cô. Bây giờ cô có viết chưa? Cô
okay,
có
dạ.
Viết chưa? 817 rồi 884 1306. Cô gọi xong là có nghe tiếng người Mỹ nói thì cô chờ nghe chút xíu rồi cô để message lại cô ha.
Đâu có thấy gì đâu.
Sao thì cô gọi lại thử coi. Anh Nấn ơi, anh trả lời sao?
Dạ, chị Hương, tôi ở đây tôi trả lời hàng mấy ngàn cú điện thoại chị. Nếu mà chị gọi ngay số đó thì nó sẽ tự động, nếu mà tôi không trả lời á, qua cái message của tôi. Tại vì tôi thấy có một số đồng bào từng rồi y chang ở Vũ Tấn, vừa gọi lên cái bắt đầu hang up, nghe tiếng Mỹ đó. Cứ chờ đi, người Mỹ nói chuyện xong rồi, quý vị cứ nói tiếng Việt cũng được hết, tôi nghe là tôi trả lời.
Vậy cô ha. Nghe cô. Dạ, xin chào cô.
Dạ.
Vâng. Như vậy thì cái lớp consulting của anh chuẩn bị cho cái qua New Year của Việt Nam phải không anh?
Dạ, chắc qua New Year đi cũng ở đây có 3-4 người rồi. Thành ra tôi cũng như vậy, bán biết là tôi đây không phải là làm nghề đó.
Dạ.
Có khi nào đồng bào Việt Nam không biết tiếng Mỹ, có một số thân tính quen biết rồi đó,
yeah.
Dạy thôi chứ còn thật sự ra làm nghề này chết đói ngay tại chỗ.
Vâng, thưa anh thì cái tuần rồi thì Tấn có nói với anh rồi đó là Tấn đi trên nộp phạt, đây là chuyện của mình luôn. Nộp phạt thường thường thì mình đi shopping đàn ông thì mình đâu có đi vòng vòng giống như đàn bà, mình kiếm chỗ nào mình ngồi mình coi tin tức. Thì Tấn ngồi ngay trên lầu 2, cách cái cửa, một cái exit đi ra đó, trên lầu 2 và cái hướng ngay chỗ của tiệm. Nếu mà ai đi nộp phạt hoài, Tấn kể là ngay chỗ Tony and Guy trên lầu 2. Tức là muốn đi vô mall phải đi ngang một cái cầu, và nếu mà xe đậu trên đó đó mà muốn chạy thoát, đó, phải chạy xuống tầng 1 mới chạy thoát được. Tức là trên tầng 2 đậu xe rồi phải chạy xuống vòng xuống tầng 1 mới thoát ra được. Vậy mà Tấn đang ngồi dùng cái iPad ngồi ở trong cái dãy bàn để mà ngồi restaurant chung của ai ngồi cũng được hết á. Thì mình ngồi mình coi tin tức. Vậy mà cũng có một cái ông da màu mới anh này chắc Tấn nghĩ cũng trẻ lắm, cỡ 20 tuổi, mười mấy tuổi thôi. Giật cái iPad của Việt Tấn chạy ra ngoài cái exit đi ngang cái cầu luôn. Thì Tấn rượt theo, có mấy người rượt theo tới cái mé cầu thang thì có một ông security đang đậu phía sau lưng chiếc xe của cái anh chàng này. Tức là chiếc xe của đồng bọn á, đang nổ máy đó, ảnh nhảy vô xe chạy, thì ông security chạy chiếc xe chớp chớp đèn, ổng cũng thấy luôn. Thì Tấn nói là nó lấy cái iPad của Tấn nó quay rồi, ổng trượt theo mà cũng không kịp, cuối cùng thì đám đó nó chạy ra ngoài được, nó đụng vô một chiếc xe của một cái người Mỹ trắng kia nữa, và cái người Mỹ trắng nó ghi được cái bản số xe, rồi nó cũng go quay mất tiêu luôn. Thì cái câu chuyện này là xảy ra mới đây, và cách đây khoảng chừng 3-4 ngày thôi. Mà họ, quý vị biết là nếu là dịch cái iPad thì chỉ có mấy trăm đồng thôi, mà nó cũ rồi nó bán chừng 200 đồng à. Còn nếu mà quý vị mà quẩy một cái giỏ đó, giỏ sách đứng gần mấy cái cửa exit mà đi ra đó, trên lầu 2 mà nó dám giật, nó chạy leo lên xe chạy xuống lầu 1, tức là không phải ở dưới lầu 1. Nếu ở dưới lầu 1 nó cũng là không gan lắm anh ha, mà nó trên lầu 2, nó nổ máy trên lầu 2 để mà nó chạy xuống lầu 1 để nó thoát ra. Trong cái khoảng thời gian đó rất là khó khăn, nếu mà lỡ mà cái đường cua quẹo đó mà có mấy chiếc xe nó kẹt lại thì nó đâu chạy ra được, nó phải bỏ xe rồi phải không anh Nẫn?
Đúng.
Vậy mà nó còn dám giật luôn, huống chi là cái vị mà quẩy mấy cái giỏ sách mà đi, tớ nghĩ giật mấy cái giỏ sách mà LV hay là Gucci của mấy quý vị chắc chắn là mấy có vài đi shopping phải có vài trăm trong đó, rồi thẻ tín dụng rồi đủ thứ hết. Thành ra cái câu chuyện của Tấn xảy ra mà Tấn nói là không thể nào tưởng tượng nổi, mình là đàn ông mà mình ngồi cách cái cửa ra vào 50 mét, vậy mà nó dám giật để mà nó chạy ra ngoài xe, mà chiếc xe đậu ở trong cái tầng hầm, tầng thứ hai của cái tầng hầm, rồi nó chạy vô nhảy vô xe, nó lái xe để mà vòng xuống tầng 1 để mà thoát ra. Là cái bọn này nó gan lắm, nó quá gan. Tấn nghĩ là cái chuyện không thể nào xảy ra được. Thường thường mấy bà vô cái bàn ăn ở trong mấy cái mo, tức là ở trong mo, thường thường mấy bà để giỏ sách lên bàn hay là máng giỏ sách ngay cái ghế để cho sách ngay cái ghế. Bây giờ qua cái câu chuyện này, Tấn nghĩ là quý vị không có nên để hở bất cứ một cái gì, những cái vật dụng của quý vị, iPad, computer, giỏ sách, quẩy mà gần cái exit đi ra vào á, là mấy bà phải cẩn thận. Đàn ông mà nó còn giật luôn, huống chi là mấy bà. Phải không anh?
Đúng rồi, sở dĩ mà Tấn nói là khi mà chạy ra có mấy người làm security đó giúp Tấn.
Dạ.
Mà họ giống như kiểu là họ cũng không biết làm gì hết. Tại vì đều có đa số những security trong mall đó, ăn mặc thì ngon lành lắm, cũng bad speed đồ đầy đủ, có còng hết, nhưng mà lại không có thiếu có một cái là cây súng á.
Dạ.
Thành ra thường thường mấy người đó không, company của họ không cho involve vô những cái vụ mà ví dụ như chạy bắt được thằng đó thì bắt, còn nếu thằng kia bắt đầu buông súng, giơ súng hay là cầm cái gì mà có thể nguy hiểm tới đến mạng của nhân viên á, thì họ không cho đụng tới.
Do đó,
về Tấn biết á, đồng bào mình á, bấy lâu nay tôi cũng khuyên câu này, mình có thể xách cái bóp đẹp đi khoe cũng được, nhưng mà giấy tờ mà mất á, như đầu cái bóp mình mua được chịu Tấn.
Yeah.
Khuyên tất cả mọi người á, một cái driver license, nhớ là social security thì đừng bao giờ mang theo. Mấy cái passport không bao giờ mang theo, chỉ một cái driver license và một cái insurance cùng một thẻ tín dụng ba miếng đó thôi vậy Tấn.
Đúng rồi.
Rồi á, mua một cái bóp vừa bằng cái thẻ mà driver license đó, mà nó có cái clip đó, clip vô trong cái lưng quần đó vậy Tấn.
Dạ.
Rồi nó có giật trong đó thì quý vị có thể viết một tờ giấy là thank you, you got the wrong one, you don't have money, này kia, rồi về nhà cho nó tức giận chơi. Nhưng mà quý vị đừng có đi sách, mà tôi thấy Việt Nam á,
bỏ tiền trong giỏ sách nhiều, không à?
Nhưng mà họ cũng vẫn làm, là tôi thấy đi sách trong túi lúc nào cũng 3-4 ngàn. Bữa tôi đi bước chân vô tiệm vàng kia, Việt Tấn tưởng tượng bà nó mang vô là 20 ngàn tiền mặt hay Việt Tấn.
Dạ.
Thành ra quý vị ở đây gambling có nhiều người nó khôn lắm. Rồi nhất là 20 ngàn mà quý vị bị giật á, chắc chắn là có người trong nhà chỉ điểm chứ không ngoài nó không biết đâu. Nhưng mà bây giờ khuyên cái là quý vị nên để ba cái tờ giấy đó mang theo thôi. Còn những khai sanh con cái là vâng để nhà hết, có giật đỡ nhức đầu, phải không Việt Tấn?
Đúng rồi.
Ok.
Vâng, quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và quý vị nào có thắc mắc hoặc là có những cái điều gì muốn chia sẻ trong chương trình này, xin gọi vào số điện thoại 817-899-4110 để chúng ta cùng chia sẻ trong vào những dịp cuối năm. Và quý vị nhớ nha, đừng có mang theo tiền ở trong giỏ, mà nếu có tiền thì bỏ trong túi quần, đừng có bao giờ bỏ trong giỏ. Và con em của quý vị cầm iPad mà đi cần ngời ngời ngoài mấy cái parking đó là coi chừng nó giật á. Tấn thấy là cũng may mắn đó thưa anh, là nếu mà Tấn đi ra parking mà nó giật luôn giỏ sách hoặc là giật cái bóp của mình luôn á, là mất công mình phải về gọi tùm lum nữa.
Đúng rồi. Mà thí dụ như thường người Á Đông mình á, giờ Tấn biết không, ít khi mà người đồng bà ít khi mà được theo cái đám đó đó.
Dạ.
Có một vài người giữ, nhưng mà còn đối với đường ông thì Việt Tấn một mình, Việt Tấn mà ra gặp ba ông tên thì mình nên nhường nó là hay hơn. Để sinh mạng mình dù sao nó cũng quan trọng hơn đồng tiền ấy Việt Tấn.
Tấn rượt qua cái cầu là Tấn đứng lại rồi.
Dạ.
Không có rượt nữa. Tới vô bãi parking không dám vượt.
Dạ. Nếu chưa người nào gọi, đây là một cái vấn đề mà quý vị cần phải để ý lần nữa.
Xin mời.
Nhà quý vị mà ai mà có cái alarm system đó Việt Tấn.
Dạ.
Thì thường thường nó hay có cái password. Cái password đó là thường thường cái số mà đại sai số kính á, giữ đó thì chỉ có người gia đình biết, không phải Việt Tấn. Thì bây giờ nó có cái phương pháp vậy, mấy cái thằng đó nó gọi là nó từ cái company, ví dụ như mình từ ADT đi, thì nó tao làm từ ADT, bây giờ muốn đu cái survey là bấy lâu nay mày thấy vấn đề mà bill lên tiền bạc rồi tụi tao làm cái đàng hoàng không, nghe giữ đó là khoái lắm Việt Tấn.
Yeah.
Mày bê bối như vậy đó thì bây giờ ok, Vậy thì mày cắt sao mày mày ok địa chỉ mày là số mấy, nó biết địa chỉ nhà mình. Nhưng mà nó hỏi vậy thì mày verify account giùm tao coi có đúng mày là ai. Rồi xong á mày làm ơn mày verify cái password của cái nhà. Giờ tán thấy không? Thường thường cái tụi mày security nó hay nói chuyện nó xong nó hỏi mày verify cái password giùm. Thì đối với tôi là không bao giờ verify password hết. Từ khi mà ví dụ mình đi ra khỏi nhà làm nó sao? Có người gọi lại kêu mình cho biết password để họ reset hay gì đó. Thì cái đó mình cho. Nhưng mà bỗng dưng có một cuộc nói chuyện hỏi thăm dò về cái sự mà buôn bán hoặc là cái gì mà liên hệ tới cả làm system mình đó, thì quý vị không bao giờ cho cái password.
Dạ vâng.
Tại vì nếu cho cái password á, tụi nó biết á, tụi nó pack vô nhà quý vị vừa làm sao xong nó nhấn cái password. Nó nhấn cái đó, ví dụ như tao nhấn lộn thì khi nó hỏi gì chứ. Mày cho nó biết bây giờ mày muốn sao, nói ok security, bây giờ tao muốn là mày cứ turn down đi, mày đừng gọi cảnh sát. Thì nó hỏi là can you tell me the password? Vì tao biết cái đó gì. Mà khi mình nói password rồi á, đã không gửi cảnh sát tới.
Dạ vâng.
Giờ nó turn off cái alarm cho mình.
Xin được chào quý khán giả tiếp theo trong chương trình. Hello. Xin cho biết quý danh luôn ạ.
Hello.
Dạ, cho biết
dạ,
tên của
em
cô.
Em tên Mai ạ.
Chào cô Mai.
Dạ, em xin hỏi chú Ẩn không ạ?
Dạ, đúng rồi ạ.
Cháu có một trường hợp như thế này chú, tức là cái gara nhà cháu, cái đối diện với cái gara nhà cháu á, là có một chủ nhà đó, thì cái chủ đó họ không có ở nó lâu lắm rồi, bây giờ cái nhà đó là bỏ trống. Bây giờ có một cái chiếc xe cách đây khoảng 10 ngày đó, thì cháu vừa đi ra cửa sau để đi làm, thì cháu có gặp một cái chiếc xe mà họ bị để cái bánh trước rồi cái máy, sao nói chung là chạy không được. Rồi nó bị stuck ở ngay chỗ cái đường đó, xong rồi họ mua sao mà họ mua vô được cái phần đậu của sân sau của cái nhà đó luôn. Thì rồi họ có đưa cho cháu một cái composite, họ nói là khi nếu mà có ai mà có chủ nhà hay là có ai mà điện thoại hỏi về vấn đề chiếc xe này là sao đậu đây, thì họ đưa cái số điện thoại của họ cho cái người đó, là chú cái người đó đưa cho cháu cái composite của người đó. Họ nói họ là cái người sửa máy gì đó. Và hôm nay đã 10 ngày rồi thì đương nhiên nó không có liên quan gì đến sân của nhà cháu hết. Cái chỗ đậu cũng không có liên quan gì hết, cái đường gì hết. Nhưng mà cháu không biết là có nên báo cảnh sát, để nhiều khi có trường hợp là xe đó là xe trộm cắp hay là có gì mà mình là người thấy mà mình không báo, rồi sau này có việc gì thì cảnh sát nó có vấn đề gì không ạ chú?
Nói về vấn đề liên hệ luật lệ thì chị không có liên hệ gì hết. Mà thường thường mấy cái xe mà để lâu đậu á, nếu mà nó vẫn còn nằm ở đó, chị ví dụ như hàng xóm có ở đó mà chị đi qua cảm thấy an toàn, gì dòm ra trong xe nhiều khi có người chết hay gì nằm trống không? Hoặc
dạ
là
không,
trong
không
xe
ai.
Không có, cái đó là thường thường á. Rồi xong thêm cái nữa, chị nhìn vô cái chỗ ổ khóa đó, đứng đây đừng đụng gì trong xe hết, nhớ không?
Dạ,
đừng có
dạ.
Tìm cách mở cửa gì cho chị nhìn ở ngoài, chị nhìn coi cái ổ mà chìa khóa xe có đập bể hay không. Cái đó
dạ.
Là cái thứ hai. Rồi nếu mà chị thấy mọi chuyện an toàn hết, thì nếu mà cái đầu tiên mà mình biết người chủ nhà đó là ai, gọi cho người chủ nhà thôi. Còn
họ
nếu mà không biết người
đó
chủ
đó
nhà là ok, nếu không biết người dạ. chủ nhà ai đó, chị nên báo cáo cảnh sát. Có chiếc xe đậu ở đó mà có ông này cũng đưa cái visit kho mà tôi biết là ông phải ở đó, mà chiếc xe nằm đây đã 10 ngày rồi. Thì cái đầu tiên á, người cảnh sát sẽ lại lấy cái license plate đó khăn, hoặc là họ dán cái sticker màu đỏ sao chị? Là
yeah.
Nhưng mà họ người cảnh sát không được quyền kéo chiếc xe đó, tại vì nó nằm ở trong cái private property.
Yeah.
Hiểu không? Tức là nếu yeah. nó nằm ở ngoài đường á, người cảnh sát sẽ dán cái sticker. Nhưng mà trường hợp này họ sẽ liên lạc với người chủ nhà. Nhưng mà nếu người chủ nhà mà trả lời nói tao không có chiếc xe nào, giờ tao không có cho ai gì á, thì người chủ nhà có thể gọi cái tụi thô hay là gọi cảnh sát lại, cảnh sát sẽ thô vô cái city power. Tôi thấy chị đã quá 10 ngày rồi, chị nên báo cáo cảnh sát. Nếu chị không biết điện thoại của chủ nhà, ok.
Nhưng mà nếu mà mình không muốn báo luôn á, có liên quan thì chuyện gì cháu sợ
không
là...
Không có liên quan gì, nhưng mà đối với tôi chị nên báo. Tại vì chiếc xe đó mà nếu nằm tại đó không phải là của người chủ nhà đó thì chắc chắn phải có something wrong.
Dạ.
Yeah. Chiếc xe hiệu gì chị?
Chiếc xe hiệu
chú
gì?
Chú ơi, với lại cháu sợ vậy nữa nè. Tại vì nếu mà cháu báo á, thì cái người chủ xe đó đó chỉ biết là, tại vì họ có đưa cái tập vi lý cho cháu thì họ biết là chỉ có cái nhà là nhà cháu báo thôi, rồi họ có những cái bất lợi cho cháu không ạ?
Ok. Ở đời á, nó có hai cách gì. Nó gọi là two ways đi, chứ đừng gọi là one way, không có gì one way. Tức là nếu mà chị quyết định đi làm chuyện đó thì đừng sợ chuyện kia. Nó gọi là neighborhood watch đó chị, tức là mọi nhà cửa nhìn với nhau. Mình là, hoặc là tôi với chị, nếu mà chị ở nhà mà chị sợ sệt gì đó thì chị gọi cái người hàng xóm Mỹ á.
Yeah.
Một hai người hàng xóm nói cho biết ok có chiếc xe đó mà ông này cũng đưa tao cái thẻ tao, mày có thể giúp đỡ tao, tao không biết tiếng Anh, nói đại câu vậy đi. Đúng không? Thì để cho người hàng xóm làm gì cho chị, chắc chắn họ làm.
Ok?
Cứ nói đừng nói là tại vì đi qua gần gần một hai nhà, nói là tao tiếng Anh rất là dở vậy thôi. Đừng có qua nói chuyện lưu loát còn hơn mấy người đó, mình nói mình tiếng Anh dở là không được, là bộ đi. Để cho mấy người hàng xóm người ta liên hệ nếu chị sợ dính dáng. Nhưng mà đối với tôi á, như chị là nên báo cáo một cái.
Nên báo hả chú?
Dạ.
Dạ, dạ, cảm ơn chú nhiều. Okay. Dạ, xin chào chú.
Xin chào cô nha. Dạ. Trong cái trường hợp này thì thường thường người ta ít có để ý, người Việt Nam mình là ít có gọi cảnh sát, nhưng mà nếu mà so với người Mỹ là họ đã gọi lâu rồi anh hả?
Lâu rồi, lâu rồi. Nếu mà đưa cái business call, một á, là tôi sẽ gọi lại cái số điện thoại trong business call, coi cái điện thoại đó có good không gì tấn.
Dạ.
Nếu cái điện thoại đó, cái business call ma đó thì ngay tại chỗ gọi cảnh sát liền. Còn nếu có người kia trả lời nó, ô, tao đã nói chủ nhà này kia rồi, đậu xe chỗ đó. Ok, mày nói rồi, cứ để ngay chỗ đó thôi. Nhưng mà nếu mà mình cẩn thận cái khu mình ở đó, là có thể mình ở suốt đời đó, thì chuyện đầu tiên mình qua bên đó, mình đi xung quanh chiếc xe, coi có cái gì khả nghi gì tấn. Chẳng hạn nhiều lúc á, ở đây là những cái tình trạng đã cũng đã xảy ra rồi, họ giết người đó, gì tấn bỏ vô cái trăng xe đó, rồi lại kiếm một cái nhà nào trống họ đậu vô đó và cái mùi thúi bắt đầu ra, thì cái chuyện đó là mình đại khái phòng hờ đó, gì tấn.
Dạ vâng.
Coi cái cổ xe có bị đập hay không, hay là bốn cái cửa kính xe có một cái có cái miếng xăng che lên á, là chắc chắn có xong thì ngon. Nhưng mà nhớ làm ơn đừng có bao giờ mình đụng ngón tay nào vô chiếc xe, lỡ chiếc xe dính dáng vụ cúp nhà băng giết người này kia rồi để cho người ta lấy cái DNA của trong xe đó vậy thôi.
Vâng, quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố với phần phụ trách của anh Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn, và quý vị có thể gọi vào tiếp tục giữ số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để tham gia tiếp tục trong phần 2. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình. Trở lại với phần 2 trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn, và quý vị có thể giữ số điện thoại 817-899-4110 để gọi vào tham gia trực tiếp những câu hỏi của quý vị cũng như gửi những câu chuyện của quý vị vào trong chương trình để cùng chia sẻ với đồng hương của chúng ta. Và Việt Tấn xin được chào anh Trương Minh Ẩn trở lại ạ.
Chào Việt Tấn và chào quý vị thính giả.
Vâng, xin được chào một vị đang đợi trên đường dây rất là lâu. Hello.
Hello, xin dạ được... xin chào anh Việt Tấn với lại chú Ẩn.
Xin cho biết tên của cô luôn ạ.
Dạ, tôi tên Kim ở Frisco.
Vâng, xin mời cô. Chưa? Xin mời cô.
Cho cháu hỏi chú Ẩn một điều. Cách đây một tuần cháu đi Target ở Frisco, cháu đậu xe bên handicap, nhưng mà cái lane của cháu đậu không phải là handicap, tại vì thường xe cháu mới mua đó, cháu phải đậu cái chỗ nào mà ít người đậu, một là cháu đậu xa, hai là cháu đậu chỗ nào mà ít người. Xong cháu đi vô Target thì có cái ông này, ông đi vô Target, ông đi trước cháu. Đi vô Target, ông cứ đi theo cháu hồi, xong rồi cháu thấy sao cái ông này kỳ, cứ đi theo mình hồi, xong cháu phải đi ngược lại, đi về hướng khác. Xong lúc cháu đi ra thì chiếc xe của cháu, cái shopping cart tung vô chiếc xe của cháu, nhưng mà tung trước rồi, không có cháu ở đó. Xong cháu đi đi về, cháu nói không biết ai tung đây, nhưng mà cháu nghi là cái ông đó. Xong cháu về, cháu gọi ở Target á, cháu gọi, cháu kêu Target, mày coi cái video, mày coi cái, có phải đúng cái ông đó mà lấy chiếc xe tung vô xe của cháu không? Rồi cháu diễn tả cái ông đó, ổng mặc áo màu gì, mặc quần jean, rồi người sao. Xong Target nó coi xong tiếng sau nó gọi lại cháu, nó nói đúng rồi, mày nói đúng á, cái ông đó đó, ổng, ta cũng biết sao ổng làm xe mày như vậy. Nhưng mà mày, nếu mày muốn á, mày gọi cảnh sát á, thì ta đưa cái video này cho cảnh sát. Thì theo chú nghĩ thì sao chú?
Theo chuyện đầu tiên rất là dễ giảng nghĩa cái vấn đề này. Cái lúc mà bây giờ khoan hả, cháu không có đậu vô handicap phải không?
No, no, cháu không bao giờ đậu handicap, cháu biết không?
Ok, rất rồi. Vậy là cái ông này từ xưa giờ chưa gặp phải không?
Cháu đâu biết ổng là ai đâu, ổng đậu.
Ok, nhưng mà ổng cái đi sao mình phải không?
Cái ông ở Target, ông nói là ổng coi bắt đầu từ lúc trong lot đi vô trong tiệm, từ lúc đi ra tiệm luôn á. Ông nói cái ông này đậu phía bên kia chứ không phải đậu phía bên này, xe của cháu. Okay.
Dạ vậy à, cái chuyện đầu tiên mà Thái Gạch kêu cô làm là cái chuyện rất là đúng. Gọi đội cảnh sát ngay tại chỗ. Tại vì ông đó là cố tình damage chiếc xe của cô. Thành ra ông đó liable. Thì tùy theo cái trường hợp là tiền hư bao nhiêu á, thì cô thằng cảnh sát nó sẽ trả ông đó tội nặng hay nhẹ. Và cái kế tiếp tục nữa là insurance có 2 triệu phải không?
Dạ.
Yeah. Ok, gọi tụi insurance chưa?
Dạ. Yeah. Dạ rồi.
Rồi chưa?
Dạ rồi.
Ok. Thì cái gọi ở đây á, ví dụ như cô có insurance thì insurance nó đền, nếu mà cô không muốn bỏ cái tiền deductible hay cái gì đó, ok không? Tại vì xe đó nói chữ hit and run nó không đúng. Hit and run là khi nào xe chạy đụng với nhau, còn đây á là criminal mischief, là họ làm hư cái xe mình đó. Thì cái chuyện đầu tiên ngay bây giờ sau khi cô cúp phone tôi đó, cô làm ơn pick up điện thoại gọi cảnh sát này tại chỗ báo cáo cho họ. Và nói rõ ràng cái này có video và cái người mà trong manager của Target đồng ý supply cái video cho cơ quan cảnh sát.
Yeah.
Nếu mà cơ quan cảnh sát á, nói câu nói ba cái vấn đề này civil matter, thơ, bất cứ gì họ cố tình họ từ chối đó, thì cô xách cái video đó, cô lên ngay sở cảnh sát, cô kiếm ông nào mà chức vụ cao hơn chút xíu. Ok?
Yeah.
Tại vì đa số bây giờ tôi thấy đồng bào gọi tôi than phiền là cảnh sát nói cái chuyện này là mày đem ra tòa, thật sự phải ra tòa, đây là làm hư tài sản. Ngay cả cô thấy nó cầm một cái đinh nó lật ngang xe mình cái là thằng đó bị bắt liền ngay tại chỗ. Ok?
Dạ, yeah, dạ.
Yeah. Ok, rồi gọi cảnh sát đi không?
Dạ, yeah, cảm ơn chú. Dạ, yeah, chào chú.
Yeah. Cái trường hợp này nó thấy cũng lạ, đã đụng rồi thay vì bỏ đi còn đi theo người ta chi anh hả?
Cô này nói cũng chưa hiểu cái vấn đề ở trong, không có ai ở không mà làm gì đâu rồi vậy tất.
Dạ.
Một là cái người này ở hàng xóm, hai là cái người này thấy cô này đi xuống xe không biết có cái thái độ gì hay không, hay là đậu cái kiểu mà double lane đó vậy tất.
Dạ, ổng ghét ổng sủi vô luôn.
Dạ, quý vị ở đây sẵn vấn đề này nói luôn, nãy cô đó tôi quên hỏi là cô đậu như thế nào, thì tại vì thì giờ không có đó. Nếu quý vị có chiếc xe mới đó, quý vị cũng nên đậu đúng theo giữa hai cái làng vàng cho người ta. Chứ đừng có xe mới cái đậu kiểu chéo mà chiếm hai cái lot của người ta đó. Rồi nhiều người ta phải đậu tuốt xa đó, đi ngang lấy shopping car nó vọng vô cho bỏ ghét. Đó là những cái mà chúng ta không nên làm. Ok? Đừng bao giờ, nếu mà đậu đàng hoàng có chạy với chiếc xe chắc chắn phải chạy gì hết.
Dạ.
Không làm sao cả đời mà mình giữ được chiếc xe mà nó toàn vẹn hết. Nhưng mà đậu xe tôi thấy có nhiều người tôi cũng rất xì nẹt vậy đó. Đậu cái kiểu mà double occupant á.
Dạ.
Đâu là hai lane với nhau đó vậy bác.
Có nhiều người ta gấp quá người ta đậu, còn có người mà có tấn ẩu là cứ đậu hai lane rồi đi vô đó.
Không phải, họ đậu hai lane với điều kiện là đừng cho người khác đậu gần á. Để ấy. Nhưng mà họ quên rằng có những người mà mấy thằng khùng á, hoặc là mấy thằng nó nói cả đời tao đi làm cũng có gì, mấy thằng Á Đông từ đâu tới mũi tẹt mà mắt đen đó.
Dạ.
Thì nó ghét rồi bắt đầu xong nó giọng chơi vậy thôi. Ok.
Dạ. Xin được chào quý giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ. Có ba vị đang đợi, xin được.
Dạ, thưa anh, tôi muốn góp ý về hồi nãy cái câu chuyện mà về hệ thống báo động nhà đó.
Dạ, xin mời cô.
Dạ, thì theo như biết thì là mỗi nhà khi mà hệ thống báo động thì nó có hai số mà password. Thì một cái password là để mình cho khi mà mình chứng minh rằng là mình là chủ nhà đó. Và một cái password là để mình turn off cái hệ thống báo động khi mà mình ở nhà hay là khi mình đi về nhà đó. Thì là theo tôi nghe anh Ẩn nói là khi mà ai bất thường mà ai gọi lại á thì mình không cho cái số password hoặc là cái gì password của mình, thì cái đó rất là đúng. Mình không cho cả hai cái thứ nhất là chứng minh mình là chủ nhà mình cũng không cho, mà cái số để mình turn off cái hệ thống mình cũng không cho nếu mà bất thường mà ai gọi lại. Nhưng mà khi mà nhà mình đi về mà mình bị bận tay hay là sao đó mà cái hệ thống báo động nó lên á, thì mình gọi lại cái chỗ mà canh nhà đó, thì xin anh ẩn nói rõ thêm về là cái password nào mình sẽ cho để người ta biết mình là chủ nhà hoặc là bị accident mà cái hệ thống nó đọc nó lên.
Dạ đúng rồi chị, bây giờ để tôi nói chị nghe rõ lại chút xíu là cái nhà thường thường nó cho hai cái password tùy theo company. Dạ. Còn có những cái company nó chỉ có một cái password, thì khi mà ví dụ lỡ có người nào kè súng vô đầu chị á, hoặc là cái người khi vô nhà đó thì mình bấm lộn cái password, khi bấm lộn password 2-3 lần mà nó lên panic rồi đó, hoặc là mình trả lời mũ ao ớ thì bên kia nó hỏi câu nếu đây không phải cái đó là xưa. Còn bây giờ những cái company mới nó cho chị hai cái password, một cái password á là emergency, khi nào mà thằng đó quý vị đơn vị nguy hiểm nó kêu là phải bấm cái password, đừng cho kêu nữa, thì mình phải bấm cái password emergency. Còn tình cờ vô nhà, ví dụ bồng con vô mà không kịp để set cái alarm off đó, thì thường thường nó gọi lại, nó hỏi ok, cho tao biết password rồi kia, rồi mình cho password thì nó không cho cảnh sát lại. Hoặc là mình đi ra khỏi nhà, cái cửa mình đóng chưa kỹ, nói chừng gió thổi hay là bất cứ cái gì bắt đầu nó kêu lên, thì nó hỏi là mày có cần cảnh sát lại hay không. Thì chị là người chủ nhà có quyền quyết định nó cho cảnh sát tới hoặc không cho cảnh sát tới. Nếu không cho cảnh sát tới, mày phải cho tao cái password. Đó là cái password giữa chị với company, chứ không phải là password emergency. Ok?
Dạ, đúng rồi. Cái đó là cái password mà để mình cho tụi người mấy người căn nhà người ta biết mình là chủ nhà đó.
Dạ.
Còn mình không phải là mình cho nó hỏi cho mình password, thì mình cho cái mà mình bấm số để mà mình vô nhà, cái đó là khác nữa. Thành thử là mình tôi muốn góp ý là khi mà ai cái người căn nhà mà gọi lại mình để thì mình phải cho cái password là chứng minh mình là chủ nhà đó, cái mà mình hợp đồng giữa
thì hai bên
chủ nhà
còn cái mà khẩn cấp á, cái password khẩn cấp không bao giờ cho ai hết.
Ngay
cả cái company alarm cũng không hỏi chị, cái đó do chị set để cho bên kia nó tắt máy mà tụi nó biết là cần phải cảnh sát tới vậy thôi. Ok
dạ vâng, xin chào cô, cảm ơn cô.
Cảm ơn chị.
Xin chào vị giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello cháu, em gọi lại, em tên Kim hồi nãy first cô tính chính lại cho chú biết là cháu không có double point. Thứ hai là cháu rất là tuân theo luật lệ. Cháu cho chú biết như vậy, cháu không có double point.
Cảm ơn. Thì nãy là tôi nói chữ phòng hờ thôi, chị hiểu không? Không phải là nói chị đã đậu hai cái phạt sinh đó, tại tôi không thấy, thành ra tôi không có chuyện đó xảy ra, chị hiểu không?
Nhưng mà cháu cho chú biết vậy thôi, tại vì cháu nghĩ cái ông này chắc không có chuyện gì làm, ông nó mới làm vậy, bởi vậy cháu mới gọi Target. Target là coi cái video, có phải ông đó, tại ông cứ đi theo cháu trong cái tiệm Target.
Chị trường hợp này là tự Target nó làm good cho chị, thường thường là cảnh sát lại nó mới cho không, cái người ở ngoài nó ít khi nào cho coi video lắm, ok? Do đó ngay tại chỗ chị nãy giờ gọi cảnh sát chưa?
Dạ, cho lát nữa cháu về, cháu nói trong xã cháu là rồi cháu gọi cảnh sát. Còn một chuyện này nữa chú, sẵn đây cháu nói luôn là cách đây mấy tháng cũng ngộ lắm chú, sao cái bên kỳ cục, cháu không biết gặp sao kỳ cục, cái ông này cháu cũng đi ra Target parking lot, cháu sát cao. Cháu đâu có đụng xe ổng đâu, mà ổng đi lên, ổng chặn đường cháu, ổng bảo cháu đụng xe ổng, đưa bảo hiểm cho ổng. Cháu bảo không, tao không đưa bảo hiểm mày, nếu mày muốn mày gọi cảnh sát bây giờ đi, kêu cảnh sát tới thì tao không có đưa. Ổng nói mày không đưa, tao không cho mày đi. Xong cháu nói không cho đi, mày gọi cảnh sát, tao gọi cảnh sát. Xong tự nhiên có một cái một cặp ông bà này đi tới, tự nhiên ông bà này nói bà vợ chứ, bà tới mới nói với cháu là nếu mày muốn witness, tao witness cho mày là mày không có đụng thằng đó. Xong ông chồng ông cũng nói vậy. Xong cái ông này ông nói chứ ông bảo cháu một mực là phải đưa insurance. Xong ông nói tại sao cháu phải get match với ông. Rồi xong bỏ ông đi. Tôi thấy sao? Thấy đúng là
okay,
là muốn
cái
ăn
chuyện
gì
này,
tao.
Cái chuyện này cô làm hơi chậm chút xíu á. Vừa ngay bắt đầu cô không đụng mà có người nói cô đụng xe, thì ngay tại chỗ cô lần sau quý vị là pick up điện thoại gọi 911 liền, ok ha, ngay tại chỗ, rồi không có người witness ở đó thì họ làm khó dễ ha, đi giật xe giật cổ thì cảnh sát cũng đã trên đường tới, chứ đừng có đứng đó gây lộn đó, ra mà thấy
cháu
mình phải
cháu...
Hả? Đó đi.
Hello.
Cháu không có gây lộn, chỉ có cái tại lúc này cũng có nhiều người đông bởi vì cháu không có sợ, nhưng mà thật sự cháu cũng có trường hợp này, cũng có xe đi theo cháu nữa
mà ban đêm đi theo cháu về, cháu ngoài ra ngoan ngoan nó chết, cháu biết chứ.
Nhưng mà sao mà cô mà bị nhiều người theo quá vậy?
Cháu không biết chưa ấy.
Hay là tại không biết, Việt Nam chắc là nhiều khi người ta nhìn cô có vẻ đặc biệt cái gì đó, một là sắc đẹp, hai là xe mới quá đẹp, hay quần áo đẹp này kia. Nhưng mà lần sau cẩn thận, đối với tôi đó, những cái chuyện gì mà cảm thấy mà nó không có đúng như cái order, như là không có giống như chuyện bình thường xảy ra đó, đầu tiên cô gọi 911 trước đi, rồi cảnh sát tới nó quá chặt thì cô đâu mà sợ. Mà mình có người bảo vệ trên đường tới, ok ha, đừng có bao giờ nghĩ rằng những cái chuyện này á, là lần nào nó cũng giống nhau như vậy. Có thể lần tới là không có được may mắn gì đâu, ok ha.
Dạ, cảm ơn chú. Dạ, chào chú.
Dạ.
Lạ không?
Bởi vì mới nói là có nhiều khi có nhiều chuyện nó đến liên tục giống như cái câu này.
Yeah.
Và nhiều người thì không có bao nhiêu năm không có gì, mà nhiều khi trong một năm hay là trong một tháng nó có lại nhiều chuyện đến với mình.
Bởi vậy nên ta mới gọi là năm tuổi đấy.
Dạ vâng. Đó, giống như cái trường hợp mà nói tấn không khi nào nghĩ mà mình bị giật đồ ở trong một cái mo, mà kỹ là cả đời mình không nghĩ là trong mo mà mình bị giật đồ ở trong luôn á. Mình nghĩ nếu mình ở Sài Gòn hay là ở đâu mình không tức, nhưng mà mình ở thấy ở Mỹ điều đó nó đến với mình thấy cũng tức cười. Dạ. Vâng,
những chuyện đó xảy ra rất là thường lên nước Mỹ rồi phải.
Dạ vâng. Dạ. Bởi vậy cho nên mấy bà là có tiền thì nhớ nhét túi quần chứ đừng bao giờ bỏ trong giỏ nữa. Tấn khuyên đây là lần nói rất là nhiều lần, không nói là lần cuối mà nói hoài. Mấy bà có tiền đừng bỏ trong giỏ, có credit card đừng bỏ trong giỏ, bỏ trong túi quần.
Hoặc là mua cái clip đó gì phải. Dạ. Cái tờ đó, cái clip, cái bóp nhỏ nhỏ nó có cái clip mà giống như để người ta để tiền đó gì phải.
Dạ.
Kẹp vô ngay lưng quần á, cái đó một là quý vị dùng ở đây cũng được, hai là về Việt Nam mua thì cái túi bự hơn chút.
Còn nếu không đi shopping chỉ mang theo một cái credit card lì thôi, với một bằng lãi rồi xong.
Dạ, mà bỏ túi đó, chứ đừng bỏ trong bóp.
Khỏi mang tiền, còn quý vị đi ăn Chinese food thì nhớ phải mang tiền mặt nha. Có nhiều tiệm Chinese food không có lấy tiền credit card và cũng không có lấy check luôn.
Dạ, tại vì nó có lem, chắc không đâu có lem thế đâu.
Không biết, nhưng mà Tấn thấy có nhiều tiệm mà quên mang theo credit card là phải cầu cứu với người khác, nó chết rồi. Tiệm này nó không lấy credit card.
Thì xin vô rửa chén cũng được, nó cũng cần người.
Dạ vâng. Vâng, quý vị đang theo dõi, người ta xin được chào vị khán giả cuối cùng trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố ngày hôm nay. Và xin được chào ạ.
Dạ, xin chào anh Ẩn, chào Việt Tấn.
Chào biết tên luôn. Dạ, chào cô.
Anh Ẩn ơi, tôi có nghe người ta nói á, là khi mà cảnh sát quay đèn ai á, thì mình ở trong cái shoulder ở bên cạnh á, thì mình đi cái lane bên cạnh, hoặc là mình đi bất cứ lane nào mà đi ngang qua đó đó. Nếu mà tốc độ của cái đường đó trên 20 á, thì phải 40, 45, 60 gì đó là chỉ chạy còn có 20 thôi. Còn nếu mà đang đèn học sinh á, 20 là chạy còn có 5 thôi. Điều đó có đúng không anh Ẩn?
Dạ, thường thường á, thằng cảnh sát nó không bao giờ quay đèn ở trong ngay cái khu trường học, nó đợi ra khỏi cái đèn đó chị.
Dạ không, chị. Thì thí dụ như ở ngoài freeway chẳng hạn đó anh.
Không, không. Ở ngoài freeway luật lệ nó nói rõ ràng thế này, nó gọi là pass over lane, over law đó. Tức là khi chị thấy một, không phải chỉ xe cảnh sát nha chị ha. Xe cảnh sát, xe cứu thương, xe cứu hỏa, và năm nay á, nó add on là cái xe mà câu, xe câu đó chị.
Dạ.
Dạ, có quay đèn đó, thì bây giờ chị thấy xe nào nó có quay đèn đó, thì chị làm ơn nhường qua bên trái. Nhưng mà nếu cái đường mà chẳng hạn như cái đường mà LBJ, cái đường 635 đó, mà chặt cứng như vậy làm sao chị qua trái được, thì chị phải giảm tốc độ xuống 20 mile, tức là đường 60 chị phải chạy dưới 40, ok không?
Wow, 60 chạy dưới 40 thôi hả?
Dạ, nhưng mà muốn an toàn khi chị chạy dưới 40 chị làm ơn. Thí dụ đường kẹt xe hết mọi người thì that's fine, chị không cần. Nhưng mà nếu có đường thiệt nhanh mà chị dậy đúng 40 mà xuống dưới chút xíu, chị nhắn cho đèn MNC để cho những xe đằng sau á, họ chạy nhanh biết là mình đương chậm lại, ok không? Tại vì trên xa lộ mà chị chạy dưới 40 là chị bị phạt tới cật. Nhưng mà trong trường hợp đó, luật lệ yêu cầu chị phải giảm xuống 20 mile dưới cái tốc độ limit, ok?
Tất nhiên 20 mao dưới tốc độ limit đó hả anh?
Dạ, dạ đúng.
Người ta nói tôi là ngoài freeway 60 chạy có 20, tôi bảo chạy kiểu đó xe.
Dạ, không không, chạy 20 chị bị đụng chết, 40 chị.
Dạ. Dạ. Người ta đụng mình chết không thôi, cảnh sát cũng quay mình luôn á.
Dạ, nhưng mà chị chạy dưới 40 lần, thí dụ như ngoài đường á, ngoài xa lộ mà chị tình cờ mà xe chị bị hư mà để kiếm cái exit đi vô đó, mà xe chị tốc độ dưới 40 hoặc là gần 40, chị làm ơn nhấn cái đèn mà xin lên liền. Tại cái người sao có nhiều người họ cứ chạy tan tan, vừa nói điện thoại họ không để ý tới mình, nhưng mà đến khi họ nhìn thấy mình rồi á, tùy theo cái tuổi tác của người lái xe nữa, họ nhìn chậm hay lẹ do tuổi tác. Do đó để tránh tai nạn cho chị và cho cái người đó, làm ơn nhắn để mà anh Phi lên giùm tôi.
Anh Lận cho hỏi thêm một câu nữa, thí dụ như họ cái đường phi quay có ba lane thì cảnh sát tuốt ở phía bên này chạy ra lên ngoài cùng, là cách cảnh sát tới hai lane thì mình cũng phải chạy chậm như vậy luôn hả anh?
Dạ không, chị chạy tốc độ bình thường chị.
Tức chỉ có cái lane mà kế đó mới phải chạy xuống.
Kế đó mà khi nào, chẳng hạn tôi nói buổi chiều mà khi làm về đó, chị thấy xe nó đông, người nào cũng chạy dù chị không qua lane nó được gì chết, chị giảm cái tốc độ xuống 20 mà. Ok thấy không?
Dạ. Dạ, dạ.
À, 20 ma của đó, cái tốc độ giới hạn chứ không phải là 20 ma. Hiểu không?
Dạ, hiểu rồi anh.
Dạ,
người ta nói tôi bảo vừa chạy 20 thì nó đụng chết.
Dạ,
mà
không.
Như vậy là chỉ có cái len mà kế ngay cái chỗ quay đèn mới phải
dạ.
giảm tốc độ.
Ví dụ như bây chị chạy ngoài xa lộ á, chạy ngoài xa lộ bây giờ là 75, chị phải xuống dưới còn là 55. Ok?
Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh. Chào anh.
Xin chào cô. Dạ vâng, ở ngoài xa lộ mà chạy dưới tốc độ cho phép là rất là nguy hiểm, là vì chúng ta chạy chậm nó đụng mình cũng chết. Thành ra mấy bà nhớ cẩn thận là nhìn cái tốc độ là minimum là chạy bao nhiêu, mà phải chạy sát vừa cái lên bên phải, phải không thưa anh?
Dạ thì chạy sát lên bên phải, nhưng mà nếu mà cái xe quý vị mà bị bể bánh đừng có ở trên xa lộ mà lết, nếu cái exit nó cả mau là hai mau, quý vị tấp vô gọi xe câu lợi hay đứng sửa cái gì, nhưng mà sát vô trong nha.
Yeah.
Nếu mà nó không có cái show đó, tức là nó không có đường đó mà quý vị đậu lưng chừng mà lòi ra ngoài, làm ơn đừng đậu, chẳng thà hư cái bánh xe ráng kiếm cái xịt.
Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Hôm trước cách đây không lâu, Tấn có chiếc xe van cách đây khoảng mười mấy năm, Tấn bị hư ngay vô cái lằn đường chính giữa luôn, bị nổ bánh xe. Mà mình biết rất là nguy hiểm, tại vì chạy nó cứ còng đó anh, mà tốc độ của đó là 70 dặm một giờ, mà nó đang xuống dốc nữa, thành ra mấy xe kia nó lên dốc nó nhìn xuống đâu thấy mình đâu. Thành ra Tấn phải gọi cảnh sát, rồi cảnh sát phải đưa mình vô trong. Cũng may là lúc đó Tấn cũng ráng lết vừa chạy vừa gọi. Thì đi có một cái xe cảnh sát nó chớp đèn từ xa đó, mình bắt đầu mới sang lên được. Rất là nguy hiểm.
Dạ. Thành ra có những cái ngoài xa lộ quý vị lúc nào bình thường mình thấy người ta làm cái gì mà không đúng, làm ơn đặt câu hỏi để chi. Đến khi quý vị mà bị cái đó, quý vị đã có chuẩn bị tinh thần. Còn đừng có bao giờ, ví dụ chuyện của ai chạy hoặc làm gì làm. Quý vị nên hỏi đi, cái câu hỏi mà hỏi, nếu tôi biết tôi giúp đỡ quý vị, nếu tôi không biết tôi sẽ hỏi người khác, không làm sao mà tôi biết hoàn toàn hết.
Dạ vâng.
Do đó quý vị nên hỏi để chi, khi mình gặp trường hợp trở ngại đó, mình có thể cứu cái mạng mình và mạng người khác bị tai nạn. Okay.
Dạ vâng, xin anh Hạnh gửi lời chào đến quý khán giả trong dịp cuối năm, và chắc lẽ tuần sau là chúng ta đã bước qua năm mới của Tết
dạ,
cổ truyền
Việt Nam. Dạ, đối với phong tục cổ truyền thì trước hết là chúng tôi muốn chúc cuối năm và đầu năm quý vị ăn Tết. Năm nay Tết là một cái Tết mùa hè, chứ không phải là mùa xuân nữa, tại rất là nóng. Thì chúc tất cả quý vị cũng như anh Việt Tấn luôn và tất cả mấy vị làm trên đài được an giang tịnh dưỡng này kia, nhất là cái sức khỏe. Thì Việt Tấn qua đây thì không ai đói hết, sức khỏe mà mỗi lần đi check up mà đều là good hết. Thì tôi chúc quý vị tất cả mọi người đều có sức khỏe trong năm mới. Cảm ơn quý vị.
Vâng, xin thay mặt anh chị em của đài cũng như quý khán giả kính chúc anh một cùng gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, để chúng ta còn có dịp gặp nhau vào dịp đầu năm sẽ có những lời chúc khác nữa. Xin chào anh.
Cảm ơn anh.
Vâng, quý vị vừa theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn, và chương trình sẽ được trở lại với quý vị vào chương trình thứ năm tuần sau. Mời quý vị nhớ đón nghe, và cảm ơn tất cả quý vị đã gọi vào để tham gia chương trình ngày hôm nay.